13. Tại sao việc đó lại xảy đến cho chúng tôi? Một cái gì đó diễn ra bằng một tiếng nổ lớn. Đã 4 giờ rưỡi sáng và trời vẫn còn rất tối. Còn khoảng hơn 1 giờ nữa thì mới bình minh. Chim chóc vẫn còn liệm ngủ trên cây. Và tiếng ồn dữ dội dường như đã không quấy rầy chúng. Nhưng chúng sẽ bắt đầu khởi hót líu lo in ỏi ngay khi hừng sáng. Có một màn sương mỏng là đà trên mặt đất. Nhưng những vì sao vẫn rất sáng rõ. Sau tiếng nổ đầu tiên, nhiều tiếng nổ khác tiếp theo ở xa xa. Yên lặng một phút. Và rồi cuộc đốt pháo hoa diễn ra khắp mọi nơi. Một ngày lễ đã bắt đầu. Sáng nay, chim chóc không tiếp tục kêu hót líu lo lâu như thường lệ, mà chỉ hót ngắn lại và nhanh chóng bay đi tản mát vì những âm thanh dữ dội quá đáng sợ. Nhưng về chiều, chúng sẽ tụ họp lại trên cùng những cội cây để ồn ào kể cho nhau nghe những công việc của chúng trong ngày. Mặt trời giờ đây đã lên đến ngọn cây, và những ngọn cây ánh lên dần sáng nhẹ, tuyệt đẹp trong dáng vẻ lặng yên. Chúng trơ dáng trên nền trời. Đóa hoa hồng đơn độc trong vườn nặng trĩu sương mai. Mặc dầu đã ồn ào với cuộc đốt pháo hoa, thành phố vẫn chậm rãi và thong thả thức dậy. Vì đó là một trong những ngày lễ lớn trong năm, sẽ có tiệc tùng và ăn mừng. Cả người giàu lẫn người nghèo đều sẽ tặng quà cho nhau. Chiều hôm đó khi trời sẫm tối, dân chúng bắt đầu tụ họp lại trên bờ sông. Họ nhẹ nhàng thả nổi trên mặt nước những chiếc đĩa bằng đất sét nung chứa đầy dầu có một ngòi bếp đang cháy. Họ cầu nguyện và để những ngọn đèn sẽ trôi xuôi theo dòng nước. Chẳng mấy chốc, có hàng ngàn những điểm sáng này trên mặt nước yên lặng tối đen. Đó là một cảnh hết sức lạ lùng để ngắm. Những khuôn mặt hăm hở chiếu sáng bởi những ánh lửa nhỏ. Và dòng sông là một vật huyền diệu của ánh sáng. Bầu trời với vô số vì sao đang nhìn xuống dòng sông ánh sáng. Và mặt đất thì yên lặng với tình yêu thương dân chúng. Có 5 người chúng tôi trong căn phòng tràn ngập ánh nắng. Một người đàn ông cùng vợ anh ta và 2 người đàn ông khác. Tất cả họ đều còn trẻ. Người vợ dường như buồn bã và có vẻ khổ ải. Người chồng cũng có vẻ trầm trọng, không cười được. 2 anh thanh niên thì ngồi yên lặng rụt rè để người khác bắt đầu câu chuyện. Nhưng họ chắc chắn sẽ phát biểu khi có dịp và sự rụt rè của họ vơi đi phần nào. Tại sao nó lại xảy đến cho chúng tôi? Cô hỏi. Có sự bất bình và giận dữ trong giọng nói của cô. Nhưng nước mắt đã bắt đầu lưng tròng và chảy dài xuống 2 má. Chúng tôi đã hết lòng với con trai chúng tôi. Nó rất vui và tinh nghịch, luôn luôn sẵn sàng cười giỡn, và chúng tôi yêu thương nó vô cùng. Chúng tôi đã nuôi nấng nó rất chu đáo, đã sắp đặt dự trù một cuộc sống sung túc cho nó. Không thể nói tiếp được nữa, cô dừng lại, đợi cho mình lắng dịu hơn một chút. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã quá buồn phiền và rối loạn trước mặt ông. Một lát sau cô tiếp. Nhưng mọi sự đã quá sức chịu đựng cho tôi. Mới chơi đùa và la hét đây. Thế mà một ngày sau, nó đã ra đi mãi mãi. Thật là quá tàn nhẫn. Và tại sao việc đó lại xảy đến cho chúng tôi? Chúng tôi đã sống một cuộc sống đàng hoàng đứng đắn. Chúng tôi yêu nhau và yêu thương con trai chúng tôi còn hơn nữa. Nhưng giờ nó đã chết rồi, và cuộc sống chúng tôi trở nên một cái gì trống rỗng. Chồng tôi đi làm, còn tôi thì ở nhà. Tất cả đều trở nên quá xấu xí và vô nghĩa. Có lẽ cô sẽ tiếp tục mãi trong niềm cay đắng của mình. Nhưng chồng cô nhã nhặn tóp cô lại. Giờ thì cô đang khóc nức nở, không cần giữ gìn gì cả. Một lát sau cô yên lặng. Việc này sẽ đến với tất cả chúng ta, phải không? Khi cô hỏi tại sao nó lại xảy đến cho cô, cô thật sự không muốn nói rằng nó nên xảy đến chỉ cho những kẻ khác thôi và không phải đến cho cô ư. Cô phải chia sẻ niềm đau và nỗi khổ với người khác chứ. Nhưng chúng tôi đã làm gì để phải chịu như vậy chứ? Nghiệp của chúng tôi là gì? Tại sao nó không được sống chứ? Tôi sẵn sàng vui lòng chịu chết thay cho nó. Bất cứ giải thích nào, bất cứ lý lẽ khéo xảo nào hay bất cứ đức tin hợp lý nào có sẽ lấp đầy được nỗi trống trải nhức nhối đó không? Tôi cố nhiên là muốn được an ủi, nhưng không chỉ bằng lời nói và không chỉ bằng một hy vọng tương lai nào đó. Vì thế cho nên tôi đúng là không thể tìm được niềm an ủi nào. Chồng tôi đã cố an ủi tôi với niềm tin vào sự tái sanh, nhưng cũng vô ích. Chính anh cũng đang đau khổ. Dù anh ấy có tin vào sự tái sanh thì đau khổ vẫn còn đó. Cả hai chúng tôi đều bị vướng mắc và bị quằn quại đớn đau trong tình cảnh đó. Nó giống như là một cơn ác mộng ghê gớm đáng sợ nào đó. Chồng cô lại chen vào để làm dịu những cảm xúc đang trào dâng trong cô. Tôi sẽ yên lặng và thận trọng. Tôi thành thật xin lỗi. Thưa ông, chúng tôi biết quá ít về cuộc sống, sự chết, quá ít về sự đau khổ của chính mình. Chồng cô nói, từ khi biến cố xảy ra, chúng tôi dường như đã trưởng thành một cách đột ngột. Và bây giờ chúng tôi có thể đặt ra những câu hỏi nghiêm túc. Trước kia cuộc sống vui nhộn, chúng tôi luôn tươi cười. Nhưng hầu hết những gì đã tạo hạnh phúc cho chúng tôi dường như giờ đây là quá vớ vẩn, quá vụn vặt. Nó giống như một cơn bão làm bật gốc cây cối và thổi cát vào thức ăn của ta. Không gì sẽ trở lại như xưa được nữa. Đột nhiên, tôi thấy mình nghiêm túc ghê gớm, muốn biết xem cuộc sống có ý nghĩa gì. Và từ khi con chết, tôi đã đọc sách triết học và tôn giáo nhiều hơn số sách vở mà tôi đã từng đọc trong suốt quãng đời trước đó của mình. Nhưng khi ở trong tình trạng đau khổ, chỉ ngôn từ không thôi thì không dễ dàng chấp nhận được. Tôi biết rằng thật dễ dàng biết bao để cho đức tin trở thành một thứ thuốc độc thấm dần. Đức tin làm cùn lục tính sắc bén của tư tưởng. Nhưng nó cũng làm dịu đau khổ. Và nếu không có nó thì tâm trí có thể sẽ trở thành một vết thương phơi bày dễ xúc cảm. Chúng tôi đến để nghe ông giảng chiều hôm qua. Ông đã không cho chúng tôi một sự an ủi nào. Và tôi thấy điều đó là đúng. Nhưng chúng tôi vẫn muốn trị lành vết thương của mình. Ông có thể giúp chúng tôi chứ? Vết thương mà tất cả chúng tôi đều có, một trong hai người kia xem vào, sẽ không được trị lành bởi ngôn từ, bởi lời lẽ an ủi xoa dịu. Chúng tôi đến đây không phải để góp nhặt một đức tin khác nữa, mà để tìm hiểu nguyên nhân đau khổ của chúng tôi. Các bạn có nghĩ rằng chỉ biết được nguyên nhân thôi sẽ giải thoát mình ra khỏi đau khổ không? Nếu một khi tôi biết được cái gì gây ra nỗi đau nhất bên trong của tôi có thể chấm dứt được nó. Tôi sẽ không ăn một vật gì đó khi tôi biết nó sẽ làm tôi ngộ độc. Bạn nghĩ rằng tẩy đi vết thương lòng là một vấn đề dễ dàng như vậy sao? Chúng ta hãy tìm hiểu vấn đề một cách kiên nhẫn, cẩn thận. Vấn đề của chúng ta là gì? Người vợ trả lời, vấn đề của chúng tôi thì đơn giản và rõ ràng. Tại sao con trai tôi lại bị tước đi khỏi tôi? Nguyên nhân của biến cố đó là gì? Liệu có bất cứ giải thích nào sẽ làm thỏa mãn cô không? Dù nó có thể làm an ủi trong chốc lát. Không phải cô phải nên tìm hiểu sự thật, chân lý của vấn đề cho mình sao? Tôi phải bắt đầu như thế nào? Người vợ hỏi. Đây cũng là một trong những vấn đề của chúng tôi. Một trong hai người khác nói. Làm thế nào chúng tôi hiểu ra được cái gì là đúng trong tình trạng rối loạn, hoang mang này vốn chính là cái tôi? Có phải nghiệp của chúng tôi là chịu khổ, chịu mất người mà chúng tôi yêu quý nhất không? Người chồng hỏi. Có lẽ tôi có thể chịu đựng được nỗi đau về cái chết của con trai mình. Người vợ thêm vào. Nếu đơn giản là tôi có thể có một sự an ủi biết được tại sao con tôi lại bị mất đi. An ủi là một việc, và chân lý hay sự thật lại là một việc khác. Chúng xa cách nhau nhiều. Nếu bạn tìm an ủi, bạn có thể tìm gặp nó trong một giải thích, một thứ thuốc hay một đức tin nào đó. Nhưng nó chỉ tạm thời, và sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải bắt đầu trở lại nữa mà thôi. và có chăng một vật gì như là sự an ủi. Có thể trước hết là bạn phải thấy được sự kiện này. Một tâm trí tìm kiếm sự an ủi, an toàn chắc chắn sẽ luôn luôn đau khổ. Một giải thích làm thỏa mãn hoặc một niềm tin làm an ủi có thể làm bạn nguôi ngoai liệm ngủ. Nhưng đó có phải là cái mà bạn cần không? Cái đó sẽ tẩy sạch đau khổ của bạn không? Đau khổ có thể được loại trừ bằng cách làm cho liệm ngủ không? Người vợ nói tiếp, tôi cho là cái mà tôi thực sự cần là được trở lại trạng thái hạnh phúc mà tôi đã có lần nếm qua, có lại niềm vui sướng và quan lạc của nó. Vì không thể làm được điều đó, cho nên tôi đã bị giày vò xé nát bởi khổ đau. Và vì thế tôi tìm kiếm sự an ủi. Có phải cô muốn nói rằng cô không muốn đối diện với sự kiện mà cô nghĩ là nó gây ra đau khổ, và vì vậy cô cố chạy trốn nó không? Tại sao tôi không nên được an ủi chứ? Nhưng có thể nào cô tìm được sự an ủi lâu bền không? Có thể không có cái gì như thế cả. Trong việc tìm kiếm an ủi, cái chúng ta muốn là một trạng thái mà trong đó không có sự xáo trộn tâm lý nào cả. Và có hiện hữu một trạng thái như thế không? Ta có thể kết tạo một trạng thái an ủi bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhưng chẳng mấy chốc cuộc sống sẽ đến gõ cửa nữa. Sự gõ cửa, sự đánh thức này được gọi là đau khổ. Khi ông đã chỉ ra điều này, tôi thấy rằng nó đúng là như vậy. Nhưng tôi sẽ phải làm gì? Người vợ cứ nặng nặc hỏi. Không có gì để làm cả, ngoại trừ hãy nhận ra cho được chân lý của sự kiện rằng một tâm trí tìm kiếm an ủi, an toàn sẽ luôn luôn phải chịu đau khổ. Sự nhận thức này là hành động của chính nó. Khi một người nhận thức được mình là một tù nhân, anh ta sẽ không hỏi phải làm gì, nhưng một loạt hành động hoặc không hành động sẽ xảy đến. Từ chính sự trực nhận này liền sẽ có hành động vậy. Nhưng thưa ông, người chồng xen vào, các vết thương lòng của chúng tôi là thật, và chúng tôi không thể nào chữa lành được chúng sao? Không có tiến trình chữa trị gì cả sao, mà chỉ có một trạng thái vô vọng đắng cay? Tâm trí có thể nuôi dưỡng bất cứ trạng thái nào mà nó muốn. Nhưng để tìm ra chân lý của toàn thể tình huống này thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nào, cái gì là cái mà bạn đang theo đuổi, tìm kiếm? Không một người nào với đầy đủ cảm quan, nhận thức là muốn nuôi dưỡng nỗi đắng cay đau khổ cả. Chắc chắn là có một triết thuyết về sự tuyệt vọng. Nhưng tôi không có ý định theo đuổi con đường đó. Tôi thật muốn khám phá ra cái gì là nguyên nhân, là nghiệp báo của sự đau khổ của chúng tôi. Cả hai bạn cũng muốn tìm hiểu vấn đề này chứ? Chúng tôi chắc chắn là muốn, thưa ông. Chúng tôi có những vấn đề của mình liên quan đến toàn bộ tiến trình nghiệp báo. Và cũng sẽ có ích cho chúng tôi nếu tất cả chúng ta cùng xem xét nó với nhau. Ý nghĩa căn bản của từ nghiệp karma là gì? Ý nghĩa căn bản của từ đó là hành động, người chồng đáp, và những người khác cũng gật đầu đồng ý. Nghiệp như nó thông thường, và tôi cho là một cách sai lầm được hiểu là hành động như là một nguyên nhân quyết định. Tương lai được ấn định bởi hành động quá khứ. Bạn gieo ra sao thì bạn gặt cũng như vậy. Tôi đã làm một cái gì đó trong quá khứ mà tôi phải trả giá cho nó, hoặc tôi thu đạt được từ nó. Nếu con tôi chết non, đó là vì một nguyên nhân nào đó tiềm ẩn trong một kiếp sống quá khứ. Có nhiều biến thể khác nhau trên một nguyên nhân tổng quát này. Mọi sự việc, sự vật nảy sinh và tồn tại qua một chuỗi những nguyên nhân và hậu quả, phải không? Điều đó dường như là một thực kiện, một trong hai người kia trả lời. Tôi hiện diện ở đây trong cuộc đời này bởi vì cha mẹ tôi sinh ra tôi và vì những nguyên nhân trước đó. Tôi là một kết quả của những nguyên nhân trải ngược vô cùng về quá khứ. Cả tư tưởng và hành động đều là hậu quả của những nguyên nhân khác nhau. Hậu quả có tách rời nguyên nhân không? Có một khoảng hở dù ngắn hay dài, một khoảng thời gian giữa chúng không? Nguyên nhân và hậu quả có cố định không? Nếu nhân và quả tỉnh tại, thì tương lai đã được thiết đặt rồi. Và nếu điều này là thế, thì không có tự do cho con người. Anh ta sẽ cứ mãi mãi bị mắc vào con đường đã định sẵn. Nhưng điều này vốn không phải như vậy. Như bạn có thể quan sát trong những sự việc xảy ra hàng ngày, nơi mà hoàn cảnh liên tục ảnh hưởng vào tiến trình hành động, luôn luôn có một vận hành thay đổi tiếp diễn, hoặc tức thời hoặc tiệm tiến.
Vâng, thưa ông, tôi thấy được điều đó, và đó quả là một sự khuây khỏa vô cùng cho tôi. Vốn đã được nuôi lớn trong bối cảnh quy định một nhân và một quả, khi nhận thức ra được rằng chúng tôi không cần phải làm nô lệ cho quá khứ. Tâm trí không cần thiết gì phải bị trói buộc bởi quy định của nó. Hậu quả có một nguyên nhân không bắt buộc phải theo sau nguyên nhân đó. Nó có thể được tẩy sạch đi. Không có địa ngục muôn đời bao giờ. Nhân và quả không tỉnh chết, cố định. Cái gì là hậu quả lại trở thành nguyên nhân của một hậu quả khác nữa. Ngày nay bị uống nắng khuôn đúc bởi ngày hôm qua, và ngày mai bị uống nắng bởi ngày nay. Điều đó là đúng thế, phải không? Thế nên nhân và quả không tách rời nhau, chúng là một tiến trình hợp nhất. Một phương tiện sai lầm không thể được dùng để đi đến một cứu cánh đúng đắn, bởi vì phương tiện là cứu cánh. Cái này hàm chứa cái kia, hạt giống hàm chứa toàn thể cội cây. Nếu ta thực sự cảm nhận được chân lý của điều này, thì tư tưởng là hành động, không có tư duy trước rồi hành động theo sau. Với vấn đề không tránh được là làm thế nào để nối lại quan hệ giữa chúng lại với nhau. Sự trật thức triệt để về nhân và quả như là một đơn vị không thể chia chẻ được sẽ chấm dứt cái người tạo ra cố gắng. Cái tôi cứ mãi mãi trở thành một cái gì khác bằng một phương tiện nào đó. Ông không đang gắn cho từ karma, tức nghiệp, một ý nghĩa riêng của ông chứ? Người chồng hỏi. Hoặc là nó đúng, hoặc là nó sai. Cái gì đúng thì không cần lý giải, và cái gì được lý giải thì không đúng. Người lý giải trở thành một kẻ phản bội, vì y chỉ đưa ra ý kiến của mình, mà ý kiến thì không phải là chân lý. Các kinh sách đều nói rằng mỗi người chúng ta đều bắt đầu cuộc sống này với một số nghiệp báo tích lũy cần phải trả. Người chồng nói tiếp, người ta bảo chúng tôi rằng chính trong tiến trình trả nghiệp đã tích lũy này mới có sự hoạt dụng của ý chí tự do, có phải thế không? Bạn nghĩ sao ngoài thẩm quyền của kinh sách? Tôi cảm thấy không có khả năng nghĩ ra điều đó cho chính mình. Chúng ta hãy xem xét vấn đề với nhau. Cuộc sống của một người trong sự hiện hữu hiện tại này thật có bắt đầu với một số quy định, karma hay nghiệp báo nào đó. Mỗi đứa trẻ đều bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh của nó, bắt phải suy nghĩ bên trong một khuôn mẫu nào đó. Và tương lai của nó có khuynh hướng được xác định bởi khuôn mẫu này. Trong một phạm vi rộng rãi nào đó, hoặc nó nghe theo mệnh lệnh của khuôn mẫu, hoặc nó hoàn toàn giải thoát khỏi khuôn mẫu đó. Trong trường hợp sau, cái phần tâm trí tạo ra cố gắng giải thoát lại cũng là một kết quả của sự quy định, của nghiệp lực. Vì thế, trong việc thoát ra khỏi một khuôn mẫu, tâm trí lại tạo ra một khuôn mẫu khác, để rồi lại bị kẹt trong đó nữa. Trong trường hợp đó, làm thế nào tâm trí có thể được tự do giải thoát? Tôi thấy rất rõ ràng rằng cái phần tâm trí muốn được giải thoát khỏi khuôn mẫu và cái phần bị vướng kẹt trong khuôn mẫu đó, cả hai đều bị còng trói như nó đã từng bị trong một cái khung. Cái trước, tức phần tâm trí muốn tự do, nghĩ rằng nó khác biệt với cái sau. Nhưng cốt lõi, chúng vẫn có cùng một tính chất mà trong đó cả hai đều không hoàn toàn tự do giải thoát. Vậy thì tự do giải thoát là gì? Một trong hai người đàn ông trẻ xem vào. Hầu hết mọi người cả quyết rằng có một linh hồn siêu việt, Atman, tức ngã thể, sẽ tác động lên sự quy định nghiệp lực của chúng ta và tẩy sạch nó đi bằng đạo tâm sùng bái và những việc thiện và bằng sự tập trung vào đấng tối cao. Nhưng cái thực thể khiến thân, cái thực thể làm những việc thiện, lại tự nó cũng bị quy định, và đấng tối cao mà y tập trung vào lại là một phóng hiện của sự quy định của y, phải không?
Tôi thấy được điều đó, người chồng nói một cách hầm hở. Các thần thánh của chúng tôi, các khái niệm tôn giáo của chúng tôi, các lý tưởng của chúng tôi, tất cả đều nằm trong các khuôn quy định của chúng tôi. Giờ đây, nhờ ông chỉ ra điều đó, nó dường như quá hiển nhiên và quá thực. Nhưng rồi sẽ không còn hy vọng gì cho con người cả.
Dội đi đến một kết luận và khởi sự suy tư từ kết luận đó là ngăn trở sự thấu hiểu và bất kỳ sự khám phá nào xa hơn nữa.
Khi toàn thể tâm trí nhận thấy rằng nó bị trói buộc trong một khuôn mẫu, thì cái gì xảy ra?
Tôi không hoàn toàn hiểu được câu hỏi của ông, thưa ông.
Bạn có nhận thấy rằng toàn thể tâm trí bạn đang bị quy định, kể cả cái phần tâm thức được cho là linh hồn siêu việt không? Bạn có cảm nhận được điều đó, biết nó là một thực kiện không? Hay bạn chỉ đang chấp nhận một sự giải thích trên ngôn từ mà thôi? Cái gì đang thật sự xảy ra?
Tôi không thể nói một cách xác định được, vì tôi chưa từng bao giờ suy nghĩ ra được vấn đề này đến tận căn để.
Khi tâm trí trực nhận được toàn thể sự quy định của chính nó không thể nào làm được điều này bao lâu mà nó chỉ luôn luôn cứ theo đuổi sự an ủi, sự thoải mái của chính nó, hoặc lười biếng theo một con đường dễ dãi, thì tất cả mọi sự vận hành của nó sẽ liền chấm dứt. Nó sẽ hoàn toàn yên lặng, bất động, không còn bất cứ tham muốn nào, không còn bất cứ sự áp đặt nào, không còn bất cứ động cơ nào, chỉ khi đó mới có tự do giải thoát.
Nhưng chúng tôi phải sống trên thế gian này, và bất cứ điều gì chúng tôi làm, từ việc kiếm ăn cho đến sự thẩm tra tìm hiểu tinh tế nhất của tâm trí, đều có một động cơ này hay khác. Có bao giờ có một hành động mà không có động cơ nào cả không?
Bạn không nghĩ là có sao? Hành động của tình yêu thì không có động cơ nào, còn mọi hành động khác thì đều có cả.